phong sen tươi chẳng nhóm bụi trần lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng nhiệm quyền ánh sáng tư quan chắp tay niệm Phật chúc ngàn khổ đau chắp tay niệm Phật nhiệm màu thế tôn ân đức biển sâu bao đời con thành tâm kính lạnh ngài A Di Đà Phật hồn tươi trắng râm Nam Mô quyền diệu pháp âm chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa Nam Mô Cực Lạc Tây Phương chắp tay niệm Phật tâm hoa cúng dường chắp tay niệm Phật mười phương đạo vàng chân lý mở Nam Mô A Di Đà Phật nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương vạn phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo lăn lăn dòng suối ngọt
Phật kính bạch ni trưởng chủ trì tổ đình Từ Nghiêm kính bạch chư tôn đức ni kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng phát tu một ngày an lạc tại tổ đình Từ Nghiêm. Trước hết thì nhân ngày vía khánh đản của đấng A Di Đà Phật thì chúng con xin thành kính đảnh lễ và thăm hỏi vấn an sức khỏe đến ni trưởng cũng như quý ni sư trong bổn từ Phật gia hộ cho quý ngài luôn được nhiều sức khỏe, phước chí nhị nghiêm và Phật sự viên thành, và đặc biệt là xin cầu chúc cho tất cả quý vị Phật tử hiện tiền ở trong chánh điện cũng như thân bằng quyến thuộc nhờ công đức tu một ngày an lạc nhân ngày vía Đức Phật Di Đà, cầu nguyện ngài ban phước cho chúng ta. Ban cho chúng ta có nhiều trí tuệ, nhiều thọ mạng, nhiều công đức, và cũng như là chứng minh cái lòng thành của chúng ta hôm nay phát tâm tu một ngày an lạc. và hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo, và cầu mong cho tất cả Phật tử chúng ta luôn sống an lạc, mãi mãi hạnh phúc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày thánh đản của Đức Phật A Di Đà, cũng là vị giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc mà tất cả những hàng hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ hướng về và xem ngài là một biểu tượng thiêng liêng cao quý mà tất cả những người tu Tịnh Độ nên hướng về. Và để cho theo lời yêu cầu của Ni Sư Như Hiếu ở Đình Tự Nghiêm, thì tôi sẽ nói sơ về cái buổi giảng hôm nay, thì sẽ khái quát sơ về cái tiểu sử của Đức Phật A Di Đà chúng ta một chút cho chúng ta hình dung. Sau đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cốt lõi của pháp môn Tịnh Độ thế nào, để mà chúng ta nhớ tu hành cho nó được an lạc, và làm sao làm cái chánh nhân để chúng ta hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, để mà sau khi vãng sanh chúng ta sẽ trở về sống với tự tánh Phật Di Đà, cũng như là thế giới cực lạc mà chúng ta đang hướng về. Trước hết thì chúng ta biết rồi, nói về tiểu sử của Đức Phật A Di Đà đó, thì có mỗi nơi nó có một cái điểm, một vài điểm khác nhau một chút. Nhưng mà tôi sẽ lấy một cái quân bình và dựa theo kinh Bi Hoa để tôi trình bày cho các vị về tiểu sử của Đức Phật A Di Đà. Thì trong kinh Bi Hoa đó, thì các vị biết là đã viết là ở nhiều đời kiếp quá khứ, vào cái kiếp Thiện Trì ở cõi nước là Tản Đề Lam, có một vị chuyển luân thánh vương, thì tên là chuyển luân thánh vương này tên là Diệu Trang Nghiêm, là một vị vua minh quân hiền đức và luôn luôn là hướng về dân chúng thời bấy giờ để mà lo lắng và hướng cho mọi người dân thời bấy giờ đều sống ở một cuộc sống thánh thiện. Thế thì vua Diệu Trang Nghiêm này có rất nhiều người con, và bên cạnh đó đức vua này còn có một vị quan thần rất là trung kiên tên là Bảo Hải, mà trong một số kinh á thì nói là quan cận thần Bảo Hải lúc đấy thời bấy giờ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Thì ngài quan Bảo Hải này là thuộc dòng dõi Phạm Chí, là người rất thông thiên văn học, biết hết tất cả những cái thông thiên học. Vì vậy cho nên được đức vua sủng ái và được quan dân cận thần quý mến. Và vị quan Bảo Hải này lại có một người con, người con này thì tên là Bảo Tạng. Và người con trai này khi mà sanh ra đó, thì các vị biết là những nhà tôn quý tự động là đến quan Bảo Hải này mà dâng tất cả những cái phúc lộc, tài lộc của báo để mà hiến cho cái ông quan Bảo Hải này, từ khi mà ông ta sanh ra đột một người con tên là Bảo Tạng. Thì người con Bảo Tạng này thì khuôn hình rất là khôi ngô tuấn tú và có đức hạnh, nhưng mà cái thiện duyên của người Bảo Tạng này đó lại có tâm đó, có tâm tu hành, nhìn rõ được sự đời là giả tạm và thấy được cái nỗi khổ của dân tình, cho nên ngài Bảo Tạng sớm xuất gia tu hành và thành Phật, hiệu là Phật Bảo Tạng Như Lai. Sau khi Bảo Tạng Như Lai đã thành Phật với cái hiệu là Bảo Tạng Như Lai này á, thì Ngài với cái thân tướng trang nghiêm tốt đẹp đi đến đâu để hóa độ chúng sanh và cứu khổ tất cả chúng sanh tới đó. Thì cái trong thời gian mà Đức Bảo Tàng Như Lai đi hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sanh, thì cái hương đức và hương giới của Đức Phật tỏa ra và cái tiếng vang nó đồn xa tới vua Diệu Trang Nghiêm. Thì vị vua này mới thấy ngạc nhiên, tại sao một vị này đi đến đâu thì bao nhiêu người dân chúng mến mộ tu hành ta nghiêm tới đó, vân vân. Và ông ta thấy như vậy, ông ta cũng muốn đến để xem coi Đức Bảo Tàng Như Lai này thuyết pháp như thế nào, là người như thế nào mà dân chúng lại quý mến như vậy. Thì vua Diệu Trang Nghiêm này cũng đến tham dự một cái bài pháp mà do Đức Bảo Tàng Như Lai thuyết. Thì Đức vua Diệu Trang Nghiêm nhìn thấy thân tướng của Bảo Tàng Như Lai về đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như vậy, thì vua Diệu Trang Nghiêm lập tức khởi cái tâm hướng thiền, cũng như là qua cái lời pháp thoại của Ngài Pháp Tạng Như Lai mà vua Diệu Trang Nghiêm bắt đầu là phát tâm thỉnh Đức Phật Bảo Tàng Như Lai cùng chư tăng thời bấy giờ trở về bổn cung để phát tâm là cúng chay tăng 3 tháng hạ liên tục để cầu phước cho mình và cho bá gia bá tánh. Như thế thì khi mà thấy được cái sự tín tâm của vua Diệu Trang Nghiêm phát tâm cúng dường chay tăng cùng cho Đức Bảo Tàng Như Lai và chư tỳ kheo, như thế thì vị quan cận thần là Bảo Hải đó mới đến mới khuyên Đức vua Diệu Trang Nghiêm. Ngài ông quan này mới nói Đức vua là: tâu bệ hạ, bệ hạ từ khi mà nghe pháp của Đức Phật Bảo Tàng Như Lai, bệ hạ phát tâm tôn kính Ngài và tôn kính chư tăng, và biểu hiện bằng cái sự chay tăng cúng dường, dùng của cải và tâm thành của mình cúng dường để gây phước thiện cho mình và cho tất cả người dân ở thời bấy giờ là một điều tốt. Nhưng mà nếu giả sử Đức vua mà gieo trồng phước báo này thì Đức vua sau này vẫn sau khi chết tái sanh vẫn là một con người đầy đủ phước tướng, nhưng mà đã là một con người nếu không biết tu chỉ làm phước không thì sau khi phước hết thì vẫn sống trong cái vòng khổ đau và sanh tử. Cho nên là quan cận thần Bảo Hải này mới khuyên vua Diệu Trang Nghiêm là nên tiến thêm một bước nữa là phát nguyện tu hành để hướng đến cái sự giải thoát giác ngộ. Thì đó là cái điều mà Đức vua cần phải nên suy nghĩ, bởi vì chỉ có cái sự hướng về tu hành giải thoát giác ngộ thì Đức vua mới không có bị ràng buộc bởi những phiền não khổ đau ở thế sự, cũng như là không bị khổ đau về thân xác cũng như tâm hồn giống như bao nhiêu con người khác. Thì sau khi mà Đức vua Diệu Trang Nghiêm nghe sự động viên khuyến khích của quan cận thần Bảo Hải, cho nên vua Diệu Trang Nghiêm mới suy nghĩ ngày đêm và suy nghĩ luôn cái lời dạy của Đức Phật Bảo Tạng Như Lai và cộng thêm cái lời khuyên của quan cận thần Bảo Hải. Sau đó là Đức vua Diệu Trang Nghiêm quyết định, Ngài quyết định là tuyên thệ trước Đức Bảo Tạng Như Lai là từ nay về sau thì con cố gắng phát tâm Bồ Đề để tu hướng về giải thoát giác ngộ, hướng về thế giới thanh tịnh, và phát nguyện 48 lời nguyện này để hành trì, phát nguyện trước Đức Phật Bảo Tạng Như Lai như vậy. Như vậy thì khi mà phát nguyện như vậy thì Đức Phật Bảo Tạng Như Lai rất hoan hỷ, mỉm cười và chấp nhận cái lời phát nguyện của vua Diệu Trang Nghiêm và tán thán. Sau khi tán thán xong thì Ngài thọ ký và chấp nhận sự phát tâm tu học xuất gia của vua Diệu Trang Nghiêm. Lập tức là Đức Bảo Tạng Như Lai nói thiện lai tỳ kheo, rồi vua Diệu Trang Nghiêm tóc rụng trở thành một vị xuất gia. Và lúc đó thì Đức Bảo Tàng Như Lai đặt tên cho vua Diều Trang Nghiêm sau khi xuống tóc xuất gia thì trở thành một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng như chúng ta. Và ngài Pháp Tạng này từ khi mà được xuất gia dưới sự dẫn dắt của Đức Phật Bảo Tàng Như Lai thì ngài luôn luôn tinh tấn phát nguyện và tu theo 48 lời thệ nguyện mà chúng ta đã từng đọc tụng. Từ giờ phút đó, với sự tinh tấn siêng năng tu hành, cho nên ngài tỳ kheo Pháp Tạng này đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác và trở thành Phật hiệu là Đức Phật A Di Đà, và phát nguyện hướng về thế giới Tây Phương để mà tuyên dương pháp thoại. Đó là cái lịch sử sơ lược về Đức Phật A Di Đà của chúng ta theo kinh Bi Hoa. Và tôi cũng nhớ rằng trong khoảng hơn 30 năm về trước, trước khi tôi còn nhỏ, tôi có đọc một quyển kinh, nhưng mà lâu tôi cũng nhưng mà tôi nhớ có một cái tiền kiếp là Đức Phật A Di Đà của chúng ta cũng có một cái tiền kiếp là con của vua Diều Trăng, có ba người con. Thì đó là bây giờ mà chúng ta nói là Đức Phật A Di Đà, Quan Âm và Thế Chí đó. Thì cái thời đó là ba vị này là anh em với nhau, và vì công đức là phát tâm mến mộ Phật pháp và kính trọng các chư tăng, cho nên ba anh em phát tâm cũng luôn luôn là nấu cơm nước chay tăng cúng dường cho chư tăng. Vì vậy cho nên cái công đức vô lượng vậy, sau khi vãng sanh thì người anh cả muốn phát nguyện là về thế giới Tây Phương để mà tu hành. Thì từ đó là hai người em gái, như là bây giờ chúng ta nói là Quan Âm Thế Chí đó, cũng vi quyền ủng hộ cho người anh và cũng phát nguyện trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc để mà tu hành. Đó là tôi nhớ là có một cái quyển kinh cũng nói về cái kiếp tu hành của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta đang thờ đây là Tam Thánh, chúng ta gọi là Tam Thánh đó. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí là có một tiền kiếp cũng là anh em với nhau, con của một vị vua, và do công đức mà trai tăng cúng dường và nấu cơm nước cho chư tăng với một cái tâm thành kính, mà công đức đó mà phát nguyện để tu hành trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mà đó cũng là một cái tiền kiếp mà tôi cũng trình bày cho các vị để hiểu thêm. Dĩ nhiên là nói tới Đức Phật A Di Đà thì tiền kiếp của ngài rất nhiều. Ở đây thì chúng ta chỉ nói những cái cơ bản về tiểu sử của ngài, cơ bản để chúng ta nắm, và chỉ một vài cái tiền kiếp mà chúng ta đã nắm. Sau này nếu các vị Phật tử có thời gian thì chúng ta sẽ đi vào kinh điển nữa để chúng ta thấy rằng Đức Phật A Di Đà đã tu vô lượng kiếp, và từng kiếp như thế nào, ngài tu như thế nào, thì trong các kinh sách chúng ta sẽ nghiên cứu thêm. Ở đây thì tôi sẽ hôm nay nói về tổng quan của cái pháp môn Tịnh Độ. Mà muốn nói về tổng quan thì trước hết chúng ta cũng ít nhiều phải hiểu được cái tiểu sử của Đức Phật A Di Đà của chúng ta trước. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới nương theo đó để tu hành được. Đó là cái ý thứ nhất mà tôi muốn nói về cái tiểu sử của Đức Phật A Di Đà đã tu. Cái thứ hai nữa là tôi muốn nói về cái giáo nghĩa của pháp môn Tịnh Độ của chúng ta. Cái giáo nghĩa cơ bản của pháp môn Tịnh Độ của chúng ta là phối hợp với ba bộ kinh, phải không ạ? Cộng thêm một bộ luận để làm y cứ cho cái giáo nghĩa pháp môn Tịnh Độ của chúng ta. Ba bộ kinh đó là gì? Thứ nhất là kinh A Di Đà mà chúng ta thường tụng đó. Kinh A Di Đà này là được Đức Phật Thích Ca thuyết pháp tại Tịnh Xá ở nước Xá Vệ. Ngài giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc và giới thiệu về Đức Phật A Di Đà cho tất cả chúng sanh, những ai có nhân duyên với lại Đức Phật A Di Đà, để hướng theo ngài, để mà tu hành theo pháp môn niệm Phật để cầu vãng sanh. Cái bộ kinh thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, như chúng ta đã biết. Thì kinh Vô Lượng Thọ này là được Đức Phật thuyết pháp ở núi Kỳ Xà Quật, thành Vương Xá, thành Vương Xá. Và khi đó thì chúng ta thấy là nói về cái cuộc đời hành đạo Bồ Tát của tỳ kheo Pháp Tạng, mà bây giờ chúng ta nói là Đức Phật A Di Đà sau khi thành Phật, để nói chuyên về cái con đường tu hành Bồ Tát đạo của ngài tỳ kheo Pháp Tạng. Cái bộ kinh thứ ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ này cũng ở núi Kiện của Tần Bà Sa La, ở tại thành Vương Xá. Nhưng mà do Hoàng hậu Vi Đề Hy cung thỉnh Đức Phật thuyết pháp, bởi vì Hoàng hậu thấy cái sự mà đau khổ giữa vua A Xà Thế hãm hại cha mình là vua Tần Bà Sa La, mà như thế thì Hoàng hậu Vi Đề Hy cảm thấy buồn và nhận thức rõ được cuộc đời là bể khổ và cái sự tương tác con người vì danh vì lợi như thế. Cho nên ngài Hoàng hậu Vi Đề Hy nhận thức rõ được như thế, phát tâm tu hành. Cho nên từ cái nhân duyên đó mà thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Thì trong khi mà trong bối cảnh này thì Đức Phật thuyết về cái 16 phép quán của những người hướng về tu pháp môn Tịnh Độ. Cho nên cái kinh quán kinh Vô Lượng Thọ này là do Hoàng hậu Vi Đề Hy cung thỉnh Đức Phật thuyết pháp, và từ đó ngài đã nói về 16 phép quán mà chúng ta sẽ đọc kỹ ở trong quán kinh Vô Lượng Thọ cũng đã nói về. Đó là ba bộ kinh đó là giáo nghĩa y cứ cơ bản của Tịnh Độ Tông của chúng ta. Cái việc mà thứ tư nữa là cái bộ luận Tịnh Độ Tông chúng ta có cái bộ luận tên là Vãng Sanh Tịnh Độ Luận, do ngài Bồ Tát Thế Thân đó dựa vào kinh Vô Lượng Thọ để mà luận giải về cái Tịnh Độ Tông. Và luận giải như thế thì ngài y cứ diễn đạt cho chúng ta năm gọi là ngũ niệm, năm cái ngũ niệm là dạy cho chúng ta trong cái nội dung kinh này, thì dạy cho cái người hành giả tu Tịnh Độ là phải biết lễ bái. Năm cái niệm có nghĩa là năm cái điều ghi nhớ đó. Thứ nhất là lễ bái, thứ hai là tán thán, có nghĩa là lễ bái Phật, tán thán Phật. Và thứ ba nữa là phát nguyện. Thứ ba là phát nguyện xong rồi thứ tư là quán tưởng. Quán tưởng rồi cái thứ năm đó là hồi hướng. Cho nên nội dung của bộ luận Vãng Sanh Tịnh Độ là ngài Thế Thân diễn đạt xoáy sâu vào năm cái niệm mà người hành giả Tịnh Độ cần phải ghi nhớ, đó là lễ bái, tán thán, phải không ạ? Rồi phát nguyện, quán tưởng và hồi hướng. Như thế thì cái phần thứ hai này chúng ta hiểu được cái giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông luôn y cứ theo ba bộ kinh và một bộ luận để chúng ta biết cái pháp môn Tịnh Độ của chúng ta. Ba bộ kinh đó là kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bộ luận là Vãng Sanh Tịnh Độ. Nói thì cái đó là cái chúng ta phải nhớ. Cái điều thứ ba tôi muốn nói là vía của Đức Phật A Di Đà. Tại sao chúng ta nói là vía? Chúng ta thấy phải không ạ? Vía Đức Phật Di Đà, vía Quan Âm, vía Địa Tạng vân vân, vía không? Nhưng mà tại sao Đức Phật Thích Ca thì chúng ta không dùng từ vía khi kỷ niệm về ngài? Đối với Đức Phật Thích Ca thì ngày đản sanh nó rõ ràng, thành đạo rõ ràng, xuất gia rõ ràng, chuyển pháp luân rõ ràng. Cho nên rằng bởi vì Đức Phật Thích Ca là sự kiện nhân vật có thật trong lịch sử, trong cái đời hiện đời của chúng ta, cho nên tất cả nó rõ ràng. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tổ chức sự kiện đản sanh của Đức Phật Thích Ca, hay là nhập niết bàn hay thành đạo, ngày giờ rõ ràng, cho nên chúng ta không dùng từ vía mà dùng là kỷ niệm ngày đản sanh vân vân và vân vân. Còn đối với chữ vía đó, là bởi vì chúng ta không chính xác được cái ngày ra đời hay năm ra đời của chư Phật Bồ Tát, và không chính xác biết được cái ngày thành đạo, ngày nhập niết bàn, cho nên đó, chúng ta dùng từ vía. Mà cái này là xuất phát từ cái truyền thống từ Trung Quốc, chúng ta ảnh hưởng Trung Quốc rất nhiều. Ví dụ như vía Quan Âm thì có ba ngày đúng không ạ? 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thế thì nếu mà nói ra đó thì chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca là có ngày đản sanh nè, ông xuất gia nè, thành đạo nhập niết bàn có 4 lần. Mà Đức Quan Âm thì chỉ có 3. Mà ba này thì chúng ta không biết là ba là cái dạng nào thế. Có phải không ạ? đây xuất phát từ quan điểm của Trung Quốc không? Giờ chúng ta tự đặt, được chúng ta tự đặt cứ theo thứ tự. 19 tháng 2 là ngày đản sanh của Chúa Quan Âm, đúng không? Rồi bây giờ ngày 19 tháng 6 là chúng ta tự đặt thêm ngày thành đạo. 19 tháng 9 là ngày nhập Niết Bàn. Mình tự đặt chứ ai đặt? Nhưng mà tại sao tự đặt? Mình phải tìm hiểu lý do. Thì Đức Phật A Di Đà, nguyên do nào mà chúng ta thấy được vía Đức Phật A Di Đà là ngày 17 tháng 11? Mình cũng phải tìm hiểu chứ. Có phải không ạ? Chúng ta đi chùa, chúng ta theo tịnh độ, chúng ta cũng biết vía Đức Phật Quan Âm, vía Địa Tạng, vía Di Đà. Nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu tại sao chúng ta gọi là vía. Đây là cái điều chúng ta phải hiểu. Sở dĩ gọi là vía có nghĩa là trong Tịnh Độ Tông á, tất cả các bộ kinh sách của Tịnh Độ Tông không đề cập tới ngày đản sanh thành đạo xuất gia nhập Niết Bàn của Đức Phật A Di Đà. Không có. Nhưng mà chư vị tổ sư tu Tịnh Độ Tông thì chúng ta thấy rằng là có ngài Thiền sư Vĩnh Minh Thọ Thiền sư ở Tịnh Độ Tông sẽ lấy cái ngày sanh của ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền sư này, người ta cho là một vị hiện thân của Đức Phật A Di Đà. Dùng ngày sanh đó là ngày 17 tháng 11 để mà dùng là cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Từ Trung Hoa từ đó trở đi là truyền cho tới Việt Nam, và pháp môn Tịnh Độ Tông Xiển Dương dùng ngày sanh của ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền sư làm cái ngày vía Đức Phật Di Đà, bởi vì người ta quan niệm ngài Thiền sư này là hiện thân của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta phải nhớ một cái điều này. Từ chỗ đó cho nên rằng là hễ nói tứ tử vía là chúng ta biết là không có biết rõ ràng được ngày đản sanh thành đạo thuyết pháp nhập Niết Bàn của chư Phật và Bồ Tát khác, cho nên dùng từ vía để mà tưởng niệm. Và đó là cái phương tiện mà các chư vị tổ sư dùng đó để mà cho tất cả những người tu đệ tử Phật chúng ta luôn hướng về một mối. Để làm gì? Để mà nhớ cái công hành của Đức Phật hay là một vị Bồ Tát để chúng ta tu theo. Đó là cái mật nghĩa mà chư vị tổ sư tại sao lại chọn những cái ngày vía đó có ý nghĩa để mà nhắc nhở Phật tử chúng ta tu hành. Vì vậy cho nên rằng khi ai hỏi tại sao lại là dùng tử vía, chúng ta phải nắm bắt được. Có ai hồi đó có hiểu được cái này không? Hình như tôi có nhớ tôi có giảng Từ Nghiêm hình như cách đây 2-3 năm, tôi có phân định cái chữ vía là vậy. Thì đây là xuất phát từ quan điểm của Trung Quốc. Chư tổ của Trung Quốc bắt đầu kéo dài truyền sang Việt Nam chúng ta, cho chúng ta theo cái ngày đó. Cho nên các vị nhớ là hàng năm vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11 là chúng ta phải nhớ là như vậy. Ngay cả Đức Vía Quan Âm cũng vậy, vía Địa Tạng cũng vậy. Đó là những cái mà chư tổ sư Trung Quốc đặt ra để cho chúng ta tạm chọn cái ngày đó để nhớ, mà chúng ta có một cái mốc để chúng ta nghĩ về. Mà khi nghĩ về chúng ta phải tu theo. Thì hôm nay tất cả những người hành giả Phật tử của chúng ta về chùa Tổ Đình Từ Nghiêm này để tham dự ngày vía Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là chúng ta là người đệ tử Phật, biết được Đức Phật của chúng ta. Ngày vía đó chúng ta tề tụ về, dù bận cách mấy chúng ta cũng thu xếp công việc thế tục, chúng ta trở về Tổ Đình Từ Nghiêm để mà thân tâm thanh tịnh, hướng về một lòng, hướng về Đức Phật Di Đà, hướng về thế giới chư Phật mười phương, đặc biệt thế giới Tây Phương, để chúng ta tịnh tâm theo sự hướng dẫn của quý ni trưởng ni sư, để chúng ta niệm Phật, chuyên niệm Phật, niệm cho tới khi nào chúng ta cảm thấy là tâm chúng ta nghe được cái tâm chúng ta niệm Phật. Như vậy là cái người hành giả tu tịnh độ này mới gọi là đúng nghĩa tham dự cái ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà. Chứ chúng ta đến chùa Tổ Đình Từ Nghiêm, chúng ta dự cái lễ vía Đức Phật Di Đà, chúng ta chỉ biết tụng kinh rồi ăn cơm rồi về, như thế thì chúng ta cũng không phải là cái người tham dự lễ vía Đức Phật Di Đà đúng theo nghĩa đạo Phật của chúng ta. Tất cả những người đệ tử Phật hướng về vía Đức Phật A Di Đà có nghĩa là chúng ta phải tưởng nhớ cái công hành của Đức Phật A Di Đà. Để chi? Để chúng ta cố gắng tu theo ngài, để giống như ngài. Những ai có cái tâm đó thì họ mới có công đức khi họ trở về từ nghiêm để tham dự lễ vía Phật Di Đà. Chứ không phải chúng ta đến đây để chúng ta cầu phước tụng kinh không, như thế thì không đúng theo cái lời dạy của Đức Phật đâu. Đó cho nên hôm nay là tôi nói về cái tiểu sự của Đức Phật A Di Đà, tôi nói về cái giáo chỉ cơ bản của Tịnh Độ Tông, y cứ theo ba bộ kinh và một bộ luận như vậy. Bây giờ chúng ta hiểu rồi, mà chúng ta hiểu được cái nghĩa vía rồi, bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề, tìm hiểu xem ý nghĩa của pháp môn Tịnh Độ của chúng ta. Cái pháp môn Tịnh Độ hay còn gọi là pháp môn niệm Phật. Như thế thì niệm Phật, pháp môn niệm Phật là pháp môn dạy chúng ta niệm như thế nào đây? Chúng ta phải hiểu được rõ. Khi chúng ta muốn niệm Phật, pháp môn Tịnh Độ, tu theo pháp môn Tịnh Độ mà muốn niệm Phật A Di Đà, đòi hỏi chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh để mà hướng về Đức Phật A Di Đà và cảnh Tây Phương Cực Lạc, bằng cái tâm thanh tịnh qua cái tiếng niệm Phật ở từ mồm của chúng ta. Và khi chúng ta dùng tâm thanh tịnh để quán tưởng nhớ được hình ảnh Đức Phật A Di Đà và thế giới Tây Phương Cực Lạc, như vậy thì bằng cái tiếng niệm Phật này, chúng ta niệm như thế nào, từ cái tâm thanh tịnh để mà xuất ra cái miệng niệm danh hiệu Phật, như vậy thì chúng ta phải quân tập như vậy. Niệm bằng cái tâm thanh tịnh thì bắt đầu nó rót vào những cái tiếng A Di Đà Phật vào trong lòng của chúng ta, thì cái công lực, cái tha lực của Đức Phật bắt đầu nó đi vào trong lòng của chúng ta. Nó đi từ từ, nó đi từ từ, rồi bắt đầu nó phá vỡ tất cả những cái phiền não trong lòng của chúng ta, để mà tâm chúng ta được thanh tịnh. Khi tâm chúng ta được thanh tịnh như vậy, có nghĩa là chúng ta đã tự tạo cái cảnh Tây Phương Cực Lạc ngay trong lòng của chúng ta. Và khi chúng ta tạo được cái cảnh Tây Phương Cực Lạc trong lòng của chúng ta, bởi vì tâm thanh tịnh, tất nhiên là tánh Phật A Di Đà chúng ta sẽ xuất hiện ngay thời điểm đó. Cho nên cái niệm Phật, mà nếu mà chúng ta niệm bằng miệng mà tâm chúng ta không tập trung vào một điểm thanh tịnh, thì chúng ta niệm tới già chúng ta cũng không bao giờ có được cái sự an lạc nội tâm, và cũng không thể nào được Đức Phật A Di Đà rước được. Cho nên á, tôi mới nói hồi nãy, cái tiếng niệm Phật rất quan trọng. Mà chùa Từ Nghiêm chúng ta, cái ban tổ chức chọn hai người đại diện, một nam và một nữ, để thay đổi không gian và niệm như thế nào để cho hành giả niệm Phật chúng ta lắng nghe cái tiếng niệm Phật, âm thanh mà nó mang tính chất thiền vị nhẹ nhàng, nó đi vào trong lỗ tai chúng ta, đi hoài trong lỗ tai chúng ta, là chúng ta mới cảm nhận, bắt đầu nó chuyển hóa vào trong nội tâm của chúng ta, để tạo cho cái tâm chúng ta nó lắng động thanh tịnh, không có bị gợn sóng, không có bị những cái tạp niệm nó vào trong lòng chúng ta. Cho nên cái tiếng niệm Phật mình nghe rất là quan trọng. Giờ mình nghe rồi mình mới mồm mình phát ra giống như những cái tiếng như vậy, nó từ từ nó sẽ chuyển hóa tâm hồn của chúng ta. Đó là những cái cách thức niệm Phật, là chúng ta phải nhớ như vậy. Cái ý nghĩa niệm Phật là phải dùng tâm thanh tịnh nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà và thế giới Tây Phương Cực Lạc để chúng ta xưng danh hiệu Ngài bằng cái tâm thanh tịnh. Đó là cái nghĩa niệm Phật. Cái thứ hai, khi chúng ta niệm như vậy rồi, chúng ta còn phải có một cái bước thứ hai là gì? Chúng ta phải phát tâm Bồ Đề, phải không ạ? Chuyên tu hành siêng năng tinh tấn qua pháp môn giới định tuệ, hay nói rõ hơn là nghiêm trì thanh tịnh giới bằng phương pháp trong Tam Vô Lậu Học. Rồi song song đó, chúng ta phải có lễ bái để sám hối nghiệp chướng của chúng ta, để chúng ta tu giữ giới thanh tịnh, để chuyển hóa thân khẩu ý chúng ta được thanh tịnh. Mà khi thân khẩu ý chúng ta được thanh tịnh rồi, bắt đầu chúng ta luôn hồi hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc, và bản thân chúng ta cảm phải nhìn về bản thân của chúng ta, chúng ta sẽ là Đức Phật. Cho nên cái ý nghĩa niệm Phật chúng ta phải nhớ, không phải chỉ niệm bằng miệng, mà từ cơ bản chúng ta dùng miệng để niệm, và làm sao đưa cái tiếng niệm Phật đó vào trong tâm hồn bên trong của chúng ta. Rồi bắt đầu là một tiếng niệm Phật vào trong lòng thì nó gạn lọc một phiền não từ trong tâm ra. Cứ như thế mà niệm bằng cái tâm thanh tịnh thì từ từ chúng ta sẽ cảm nhận được Đức Phật A Di Đà là thế nào. Chứ chúng ta đừng bao giờ bắt chước những người khác là miệng niệm Phật nhưng mà tưởng tượng không thì không được, với một cái tâm vọng động thì niệm hoài không bao giờ thấy được Đức Phật A Di Đà trong tâm tưởng của chúng ta đâu. Cho nên ở đây là không nên niệm bằng miệng không, mà dùng miệng để niệm rồi nó đi vào trong nội tâm của chúng ta. Đó, cách thức niệm Phật chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Ngoài cái vấn đề niệm Phật, chúng ta phải tu trì giới định tuệ để dùng giới định tuệ này kiểm soát thân khẩu ý chúng ta được thanh tịnh. Như vậy mới gọi là người hành giả tu pháp môn tịnh độ thật sự. Chứ còn không, chúng ta niệm cái miệng rồi lằn cái tai cho nó quen. Cho nên đôi khi tôi thấy có một số người niệm Phật mà cái mắt ngó lia ngó lịa ở đâu, nó các vị thấy rõ không? Thì nhiều khi nghe pháp mà còn niệm Phật, như thế thì mình tâm mình nó đặt ở đâu? Tâm mình nó đang đặt ở chỗ đang nghe pháp, hay là tâm mình nó đang đặt ở chỗ đang niệm Phật? Cái tâm của mình chỉ chú trọng một cái một. Khi nghe pháp là nghe pháp, khi niệm Phật là niệm Phật, nó rõ ràng. Cho nên những người mà nghe pháp cũng lằn chuỗi, tụng kinh cũng lằn chuỗi, như thế thì đó là trở thành thói quen, chứ không phải là cái đúng theo pháp môn lằn chuỗi của Tịnh Độ Tông, pháp môn niệm Phật của chúng ta. Khi ngồi không, chúng ta phải niệm Phật, mà khi niệm Phật là tâm chúng ta phải đặt vào trong từng hạt, phải không? Hạt chuỗi. Một hạt chuỗi đi qua là xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà, là một lần chúng ta phát nguyện đoạn trừ những điều ác. Và làm sao khi chúng ta xưng danh hiệu Di Đà, trong tâm chúng ta bốc ra một phiền não. Làm sao một lần chuỗi, một hạt chuỗi chúng ta đã lần qua với những tiếng niệm Phật A Di Đà, mà tâm chúng ta phải đặt vào trong sáu chữ A Di Đà như vậy, thì đó mới gọi là lần chuỗi nhé. Cho nên đừng bao giờ bắt chước những người khác thành thói quen. Tôi thấy cái đó là cái mà chúng ta phải nhìn kỹ lại. Niệm Phật là tập trung toàn bộ tâm hồn chúng ta vào cái lần chuỗi với một cái tâm thanh tịnh. Cái nghĩa niệm Phật của chúng ta như vậy thì chúng ta mới thấy là nhất tâm bất loạn, một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được. Nhiều khi còn nhiều người nữa, các vị không tin, các vị sẽ đi một số đạo tràng để nhìn xem những người Phật tử chúng ta. Một số người niệm thành thói quen thôi, như thế thì họ tu như vậy thì không bao giờ có kết quả, bởi vì họ tu hình tướng không, nó thành thói quen. Cho nên thậm chí lằn chuỗi vừa nói chuyện, ngồi không đó, tôi đang nói chuyện nhau mà tôi thấy cũng lằn chuỗi như thế này, thì tôi không hiểu là người đó đang nói chuyện hay đang niệm Phật lằn chuỗi. Cho nên đây là cái chứng bệnh trầm kha của những người Phật tử chúng ta cần phải nên tránh. Khi lằn chuỗi là phải ở nơi thanh tịnh, một nơi gọi là không bị ồn ào, hoặc giả là chúng ta không bị phân tán cái tâm hồn chúng ta. Toàn bộ nhất nhất đặt vào Đức Phật A Di Đà. Cái tâm của chúng ta phải như vậy. Đó là ý thứ ba mà tôi muốn nói cho các vị. Sau cái nghĩa vía, đó là cái ý nghĩa niệm Phật của chúng ta. Bây giờ cái hạnh tu ở trong cái tịnh độ của chúng ta đó, nó ba cái hạnh cơ bản nhất, giống như là kiềng ba chân để tạo một cái hùng lực cho một người hành giả tu niệm Phật chúng ta. Đó là cái gì các vị? Ba cái là cái gì? Tín, hạnh, nguyện. Đúng không? Thứ tự đúng không? Thứ tự đúng không? Thứ tự sai rồi. Tín, nguyện và hạnh. Tại sao vậy? Tôi phân tích cho các vị thấy. Một người hành giả tu niệm Phật hoặc là một người hành giả tu tịnh độ, điều đầu tiên nhất là phải có tín tâm, lòng tin chắc thật. Cho dù Tịnh Độ Tông hay là Pháp Hoa Tông, Pháp Tướng Tông hay là Mật Tông, Thiền Tông chăng nữa, một người hành giả đầu tiên phải có lòng tin vững chắc. Điều này là cốt yếu. Pháp môn tu tịnh độ chúng ta cũng vậy. Cái cốt lõi đầu tiên là lòng tin phải chắc thật. Nhưng mà cái lòng tin này phải đặt trên nền tảng trí tuệ, thì lòng tin đó mới gọi là chánh tín. Còn lòng tin chúng ta mà đặt trên một cái sự mà cảm xúc, một cái việc vô minh, đặt trên cái sự tham ái, như vậy thì lòng tin coi chừng nó trở thành mê tín. Cho nên cái lòng tin chúng ta phải vững, đặt trên nền tảng trí tuệ. Như thế thì cái lòng tin chắc thật chúng ta là tin cái gì? Đối với những người hành giả tu pháp môn tịnh độ, Lòng tin của người hành giả Pháp Môn Tịnh Độ đầu tiên là tin có thế giới, phải không? Tây Phương Cực Lạc. Hay nói rõ hơn là có thế giới của Đức Phật A Di Đà. Phải chắc như vậy. Có ai không tin không? Có không? Hả? Phải tin đúng không? Mình phải tin. Đây là cái điều tất yếu. Đạo Phật không bắt buộc mình phải tin. Nhưng mà một hành giả khi muốn tu tịnh độ thì anh phải có cơ bản, anh phải biết chắc rằng có thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai là chúng ta phải biết là có Đức Phật A Di Đà, tin Đức Phật A Di Đà tuyệt đối, cùng với 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó là lòng tin thứ hai chúng ta phải cần có. Lòng tin thứ ba của chúng ta tin rằng mỗi con người chúng ta đều có khả năng thành Phật. Tin được cái khả năng giác ngộ của chúng ta. Ba yếu tố này là đều là cơ bản cho một hành giả tu Pháp Môn Tịnh Độ. Ở cái cấp đầu tiên là cái lòng phải là như vậy. Chúng ta tin có thế giới của Đức Phật A Di Đà, hay nói rõ hơn là tin có thế giới Tây Phương. Bởi vì Đức Phật Thích Ca đã thuyết trong kinh A Di Đà diễn tả thế giới Tây Phương do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ trong kinh A Di Đà, có phải không ạ? Mà Đức Phật Thích Ca thành Phật, lời nói của ngài là một chân lý, là một cái sự thật. Cho nên khi ngài nói có thế giới Tây Phương Cực Lạc là chúng ta phải đặt lòng tin tuyệt đối là có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không có nói gì hết trơn. Cái thứ hai là tin Đức Phật A Di Đà tuyệt đối và 48 lời ngài nguyện của ngài là một cái sức mạnh để giúp cho tất cả hành giả chúng ta sẽ trở thành, sẽ trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc nếu như biết tu hành. Điều tin thứ ba là tu hành chúng ta sẽ thành Phật, bởi vì mỗi con người chúng ta đều có tánh giác theo lời quyền ký của Đức Phật Thích Ca. Khi mà một hành giả tu Tịnh Độ Tông mà thiếu đi một trong ba cái đức tin này thì chúng ta thiếu điều kiện để đi vào thế giới chư Phật. Nhưng mà trong thời đại này chúng ta tin có thế giới Tây Phương là có, tin có thế giới chư Phật là có. Còn thế giới Tây Phương mà Đức Phật Thích Ca diễn đạt bằng hình tướng đó, đó là Đức Phật dùng phương tiện để chỉ dẫn một thế giới Tây Phương tạm thời có hình tướng, dành cho những người chấp vào hình tướng, thích nương theo hình tướng tu, thì Đức Phật Thích Ca mới dùng phương tiện để diễn đạt thế giới Tây Phương Cực Lạc hình tướng, để độ những người muốn thấy hình tướng để mà ráng tu. Các vị nhớ điều đó. Giống như là trong kinh Pháp Hoa, phẩm hóa thành dụ, Đức Phật biểu hiện cái thành đó là phương tiện để giúp cho những hành giả tu mệt mỏi đến ngự ở nơi đó, nghỉ ngơi ăn uống sung túc no nê, giữ gìn sức khỏe rồi. Khỏe rồi, Đức Phật khuyến khích là đừng nên trụ ở đây nữa, mà tiến thêm một bước nữa là hãy đi rời khỏi cái thành quả này để đi thẳng về thế giới chư Phật, đó là ngôi bảo sở. Thì thế giới Tây Phương Cực Lạc có thật. Nhưng mà có thật này nó có hai mảng. Một là hình tướng, hai là bản thể. Cái hình tướng mà chúng ta thấy được, cảm nhận được qua kinh A Di Đà, đó là do Đức Phật Thích Ca diễn đạt ngôn từ, dùng ngôn từ là phương tiện diễn đạt thế giới Tây Phương Cực Lạc bằng hình thức tạm thời cho những người nào ham muốn thấy được hình tướng để họ cố gắng tu, thì đó là phương tiện. Khi chúng ta mà tu theo đó đến thế giới chư Phật Tây Phương mà như Đức Phật Thích Ca đã nói, mà chúng ta từ bấy lâu nay chúng ta muốn hướng về đó, chúng ta đến đó rồi thì chúng ta phải nhớ đây là một cái quá thành tạm thời, bởi vì có hình tướng. Bây giờ chúng ta tiếp tục tăng thêm một cấp độ nữa là rời thế giới Tây Phương mà phải thể nhập vào thế giới mười phương chư Phật. Đó là cái cốt lõi của cái hướng địa điểm mà người hành giả tu Pháp Môn Tịnh Độ cần phải nắm. Chứ chúng ta không nên ngự ở trong thế giới phương Tây không, nó chưa đủ đâu. Nó mới cái quá thành thôi. Mà cái đủ của chúng ta là thể nhập vào thế giới mười phương chứ không phải ở một phương Tây không. Các vị phải hiểu được như vậy. Khi mà đến đó rồi thì chúng ta đừng ngự nữa mà tiếp tục tiến lên một bước nữa, đi vào thế giới của mười phương chư Phật. Đó mới gọi là thế giới về bản tánh của Đức Phật A Di Đà. Phải nhìn rõ được như vậy. Chứ chúng ta mà nghĩ đó, có cảnh Tây Phương Cực Lạc, hình tướng như là đất bằng lưu ly này kia nọ, mà chúng ta cứ nhướng về đó, là chúng ta hiểu sai ý của Đức Phật. Đó chỉ là giai đoạn đầu tiên thôi. Các vị phải nhớ một điều, bởi vì thế giới chư Phật là bất sanh bất diệt, đúng không ạ? Mà khi bất sanh bất diệt thì á, cái gì là bất sanh bất diệt? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Con người mà cứ nương theo cái tướng đều là hư vọng giả dối. Như thế thì thế giới Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta cảm nhận có hình tướng, đó là cái phương tiện thôi. Nó tạm thời để độ cho những người mà đang mến mộ về hình tướng thôi. Còn bây giờ chúng ta cũng nương về đó. Nương về đó rồi chúng ta đừng có ham đắm ở đó, mà chúng ta tiếp tục đi về ngôi bảo sở, đó là thế giới mười phương chư Phật. Thế giới bản chất của chư Phật là thế giới vô tướng, thì chúng ta tu phải về thẳng vô tướng cơ. Các vị hiểu được thế không? Còn các vị mà đi về cái thế giới có hình tướng như thế thì nó là tạm thời. Mà thế giới chư Phật thì không có tạm thời. Nó không sanh không diệt, mãi mãi bền, không có hoại diệt. Mà cái gì không hoại diệt? Đó là vô tướng thì mới không hoại diệt được. Nó phải hiểu được như vậy thì nó không bị trái với giáo lý của Đức Phật chúng ta. Cho nên mấy lâu nay là chúng ta tu niệm Phật luôn hướng về, muốn mong cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương là đúng. Bởi vì có thế giới Tây Phương như Đức Phật A Di Đà diễn đạt, như Đức Phật Thích Ca diễn đạt. Nhưng mà thế giới Tây Phương này nó có hai ý, một là hình tướng, hai là bản chất, bản thể. Bây giờ chúng ta đang tạm hướng về bản hình tướng trước, để chúng ta lấy cái điểm để mà chúng ta quán tu đến mức độ thế giới Tây Phương có hình tướng trước. Rồi khi mà đến được thế giới Tây Phương có hình tướng rồi, chúng ta phải nâng cấp nữa là hãy đến thế giới Tây Phương của bản chất của Đức Phật. Đó là bản chất vô tướng. Phải dùng tâm thanh tịnh mới đi vào thế giới chư Phật vô tướng được. Thì đó mới là trở về bản thể của thế giới Tây Phương Cực Lạc, trở về với bản thể của Đức Phật A-di-đà. Các vị phải nhớ một điều này, chứ đừng có yếu ớt quá mà cứ cán niệm Phật mong Đức Phật A-di-đà rước, đâu cần. Ngài hướng chúng ta thôi, Ngài không có rước đâu, mình rước mình. Nếu tâm mình thanh tịnh tức là mình sẽ thành Phật. Khi tâm thanh tịnh thì nơi chúng ta đang đứng là thế giới chư Phật đấy. Cho nên sở dĩ mà nói mong nhờ Đức Phật A-di-đà rước, đó là để mà nói cho những người mới sơ cơ, tâm còn yếu đuối, cần phải có nơi nương tựa, thì người ta nói như vậy thôi. Còn bây giờ hành giả của pháp môn tịnh độ của chúng ta mà dưới sự hướng dẫn của ni trưởng ở trên Từ Nghiêm này, chúng ta phải hiểu rõ, hiểu chắc, chúng ta phải nắm theo tông chỉ của ni trưởng dạy chúng ta. Học thật chắc, tu thật kỹ và hiểu thật rõ thì mới gọi là đệ tử hành giả tu tịnh độ được. Chứ tôi thấy là đi một số nơi á, nương không nương chính mình. Mà Đức Phật nói là hãy tự thắp đuốc lên mà đi, đúng không? Ai thắp giùm cho mình? Đức Phật A Di Đà rọi ánh sáng hỗ trợ cho chúng ta. Còn đi hay không là chúng ta. Mình không tu mà Đức Phật rước á, như thế thì nhân quả để đâu? Không tu mà được quả ai cho? Phải nhìn rõ được như thế. Cho nên tất cả chúng ta muốn tới thế giới của Đức Phật A Di Đà đòi hỏi chúng ta phải tu. Không tu thì Phật Thích Ca cũng không rước, Di Đà cũng không rước, chứ đừng nói ai mà rước được. Nên tự mình rước mình. Phải nhớ một điều đó, đừng ỷ vào cha của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng giống như Đức A Nan. A Nan là người gần Đức Phật Thích Ca nhiều nhất, các vị thấy không? Là thị giả mà. Đa văn quảng kiến, nhưng nghĩ vào tình thương của Đức Phật, cuối cùng ngài A Nan chưa đắc quả A La Hán là Đức Phật đã nhập niết bàn. Trong 1250 vị tỳ kheo của mình, A Nan là người chưa đắc quả A La Hán, mà ngài đó là gần Phật nhất mà cũng không đắc quả. Lý do không tự nương vào mình, núp vào bóng mát của Đức Phật ỷ lại, cho nên rằng không thành đắc quả A La Hán. Cho nên Đức Phật mới giao cái quyền này cho ngài Ca Diếp để trị tội A Nan đó. Từ đó là Ca Diếp thế Phật trị tội A Nan. A Nan lúc đó còn tâm chúng sanh mà. Từ xưa Đức Phật còn hiện tại sao ai cũng nể mình, ai cũng quý. Khi Đức Phật nhập niết bàn rồi, ai cũng la mắng mình này kia, buồn tuổi lệ rơi. Cho nên vào một cái động am thất, cố gắng tu niệm nhìn về lại chính mình, từ đó ngài mới thấy rõ và đắc quả A La Hán. Các vị phải nhớ một điều đó, Đức A Nan gần Phật nhất mà còn không chứng thánh nếu như không tự mình nỗ lực tu. Thế thì Phật tử chúng ta mà cứ nương Đức Phật Di Đà thì làm sao mà có được nếu như không tu. Các vị thấy rõ không? Cho nên đừng bao giờ có mộng tưởng là dán niệm Phật để Đức Phật A Di Đà rước sau khi chết, mà tâm chúng ta không niệm á thì quỷ nó rước chứ không ai rước được hết. Nên tu lộn đường, mà hãy tu lộn thì quỷ rước chứ Phật đâu rước. Phật chỉ rước những người tu đúng chánh pháp, đúng đường thôi. Phật nào rước? Phật A Di Đà rước, có nghĩa là tự tánh thanh tịnh A Di Đà trong lòng chúng ta dẫn chúng ta đi về thế giới thanh tịnh mười phương vô tướng. Phải nhớ một điều này. Cho nên chúng ta nương theo Đức Phật Di Đà hình tướng này để chúng ta hình dung hình ảnh đó vào trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta quên đi những cái cảnh trần, những cái bụi trần, những tham ái, tham vọng, tiền bạc, danh lợi, chúng ta quên hẳn, lúc nào cũng nhớ tượng Đức Phật A Di Đà trong lòng. Đó là nương hình tướng để mà nhập vào trong cái tâm hồn chúng ta có Đức Phật A Di Đà, để chúng ta ráng tu. Chúng ta dựa vào bên ngoài như thế này thì mong cầu coi chừng tu bằng cái tưởng tượng, nó là một cái sự tâm thông thanh tịnh, thì chúng ta làm sao về thế giới của Đức Phật được. Các vị phải nhớ một điều đó, niệm Phật sau khi giảng sanh cầu mong Đức Phật A Di Đà rước, có nghĩa là Đức Phật A Di Đà trong bản tánh của chúng ta. Tự tánh mỗi con người đều có tánh giác, tánh giác đó có nghĩa là tánh Phật, tánh Phật đó là tánh Phật A Di Đà. Cho nên tất cả chúng ta đều sẽ trở thành Đức Phật giống như Đức Phật A Di Đà nếu như tu theo hạnh của Đức Phật A Di Đà. Tất cả chúng ta đều cũng trở thành Phật Thích Ca nếu như chúng ta tu theo hạnh Phật Thích Ca. Tất cả chúng ta đều trở thành Đức Quan Âm nếu như chúng ta tu theo cái hạnh của Đức Quan Âm. Cho nên á, mình tham dự cái lễ vía của Đức Phật A Di Đà có nghĩa là người Phật tử đến vì lòng khát ngưỡng, vì nhớ Đức Phật A Di Đà, mình đến đây mình tu hành theo Đức Phật A Di Đà, phát nguyện phải trở thành giống như Ngài, phải về thế giới của Ngài người. Mình phải phát nguyện chứ, chứ phải vô đây để mà nương tựa, để cầu phước báo như thế thì thế gian quá. Cái cầu trúng số, có hôm nay có ai vía A Di Đà cầu trúng số không? Hả? Có ai cầu trúng số hay có ai cầu học giỏi, mua may bán đắt không? Cái đó là chuyện thế sự người ta nói, người ta cầu cái quyền của người ta. Nhưng người đệ tử Phật chúng ta không cần ở mức lãnh vực đó. Ngày vía Đức Phật Di Đà là ngày trọng đại của những người đệ tử Phật tu pháp môn niệm Phật, trở về một ngôi chùa nào đó để chúng ta tập tu, quay về bản thể Di Đà của chúng ta, trở về cái thế giới Tây Phương bản chất của chúng ta. Đó là trách nhiệm của những người hành giả tu pháp môn tịnh độ. Phải nhớ một điều này. Cho nên hôm nay mà chúng ta đi dự lễ vía Đức Phật Di Đà để chúng ta nhắc lại hình ảnh của Đức Phật Di Đà, nhớ về, để nhớ về hình ảnh, nhớ về cái công hành, nhớ về cái con đường tu của Đức Phật A Di Đà để chúng ta học theo, tu theo để mà giống như Ngài. Thì đó mới gọi là đệ tử ngoan của Đức Phật A Di Đà. Còn ai mà muốn trở thành đệ tử hư á, thì suốt ngày niệm Phật mà không bằng tâm niệm, thì niệm hoài thì không bao giờ thấy Phật. Đừng nói tại sao mình tu hoài mà không đắc quả, tu hoài tâm không an, bởi vì mình có an được đâu, tu lộn mà sao mà an được. Đó là cái mình cũng phải nhớ được. Cho nên tôi mới nói về cái lòng tin á, là chúng ta phải tin có thế giới chư Phật, có thế giới của Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, và tin rằng Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện là một sức mạnh giúp cho tất cả các hành giả nếu tu theo là sẽ trở về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Phải tin như vậy. Tin mình có khả năng thành Phật, bởi vì bản thân mỗi con người đều có tánh Phật, có tánh giác, mà tánh giác đó gọi là Phật tánh, mà tánh giác đó gọi là trí tuệ. Tin là mình tu phải đạt được trí tuệ để mình thành Phật. Phải tin chắc như vậy thì cái lòng tin mình mới hoàn toàn được. Sau khi cái tin đó rồi thì chúng ta bước thứ hai là gì? Chúng ta phải phát nguyện chứ. Tin rồi phải phát nguyện. Hoặc là chúng ta tính hạnh nguyện cũng được, hoặc là tính nguyện hạnh cũng được. Nếu giả sử như mà tính nguyện á, chúng ta tin rồi chúng ta phải phát nguyện. Khi chúng ta phát nguyện rồi chúng ta mới tu hành được. Giống như bây giờ tôi nói các vị nha, các vị hiểu được Đức Phật A Di Đà rồi. Bây giờ các vị, tôi nói các vị có hứa tu hay không? có phát nguyện tu hay không ạ? Khi các vị phát nguyện tu có nghĩa các vị hứa, hứa là phải làm, đúng không? Muốn làm là phải hứa nó mới chắc ăn. Cho nên tính nguyện hạnh cũng được. Hay là khi mà chúng ta nói tính hạnh nguyện cũng được, là bởi vì khi chúng ta tin rồi chúng ta hành động ngay, tu hành ngay, tu hành thành đạt rồi chúng ta mới phát nguyện trở về thế giới phương Tây cũng được. Cái lý nào cũng được cả. Có phải không ạ? Bây giờ tôi nói về cái nguyện trước, hoặc là tôi nói về cái hạnh trước cũng được. Cái hạnh này là chúng ta tu á, thì chúng ta thấy là cái hạnh là cái phương pháp tu của chúng ta. Cái phương pháp tu của người niệm Phật á, là chúng ta niệm Phật là môn chính của pháp môn Tịnh Độ, phải không ạ? Lần chuỗi thì tôi không nói nữa rồi. À, cái cách lần chuỗi niệm Phật nãy tôi nói đó. Thì bây giờ cái thứ hai nữa, cái hành đó là gì? Là chúng ta phải nghiêm trì giới luật. Hay nói rõ hơn là chúng ta tu giới định tuệ để chuyển hóa thân khẩu ý chúng ta từ bất tịnh trở nên thanh tịnh. Buộc phải có. Các vị thấy không? Nếu các vị nằm, các vị tưởng tượng các vị niệm Phật không thôi, mà các vị không quán chiếu tự tâm chúng ta nương theo giới luật để mà chuyển hóa phiền não ra khỏi tâm hồn để trở thành tâm thanh tịnh, thì làm sao chúng ta thành Phật được? Cho nên niệm Phật là một cái phương tiện đầu tiên, và đưa cái niệm Phật từ hình tướng nó đi vào bên trong nội tâm của chúng ta. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải dùng cái giới định tuệ tam vô lậu học để nghiêng theo đó mà tu trì. Mà khi chúng ta tu giới như vậy thì tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh, nó không bị chao đảo ở dòng đời, thì tâm sẽ định. Mà khi tâm chúng ta lắng rồi á, thì huệ chúng ta sẽ phát sáng. Huệ phát sáng đó là điểm đến cuối cùng của người hành giả tu Phật chúng ta. Đạt được trí tuệ có nghĩa là thành Phật đó. Phật là giác giả, là người giác ngộ. Giác ngộ là trí tuệ. Mà tìm được cái trí tuệ vốn có của chúng ta, có nghĩa chúng ta tìm được Phật tánh vốn có ban đầu của chúng ta. Như thế chúng ta là Phật chứ còn gì nữa. Nên là mình phải hiểu được cái nghĩa của nó. Thực hành có nghĩa là tu hành của chúng ta. Cái hạnh của chúng ta là phải như vậy. Phải hiểu được cái hạnh đó. Là chúng ta phát nguyện. À, phát nguyện của chúng ta mà trong cái một số kinh thì nói là phát bồ đề tâm. Phát cái bồ đề tâm của những người mà tu hành rồi đó. Sau khi trải qua cái giai đoạn tu hành, sau thành đạt được mới phát nguyện. Phát cái tâm bồ đề mình là cái gì? Trên là cầu Phật đạo, dưới quá chúng sanh. Thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh. Có nghĩa là mình làm cái hạnh Bồ Tát. Phát nguyện làm hạnh Bồ Tát, quay trở lại là lúc nào cũng cầu thành Phật. Và ở dưới thì chúng ta luôn cứu khổ tất cả chúng sanh. Đó là cái phát nguyện của người tu Tịnh Độ. Còn nếu mà nó rõ hơn thì chúng ta sẽ phát nguyện trong tứ hoằng thệ nguyện, các vị nhớ không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn cái này chúng ta tu là chúng ta đắc hết. Bốn cái này gọi là cái phát nguyện của người tu hành giả Tịnh Độ đó. Cái nguyện rõ ràng tổng hợp nhất của nó là như vậy. Có lẽ là mình á, nguyện độ tất cả chúng sanh, đúng không ạ? Nó cũng hợp với lại hạ hóa chúng sanh, phải không? Nguyện pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mình tu học theo cái đức hạnh của Đức Phật A Di Đà qua ba bộ kinh cơ bản và ba pháp môn niệm Phật cơ bản của chúng ta. Rồi Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, có nghĩa là cái quả vị Phật vô thượng cao quý, chúng ta nguyện chúng ta sẽ thành Phật, nó cũng rơi vào cái nguyện của Tịnh Độ của chúng ta. Phiền não chúng ta phải thệ nguyện mình đoạn. Nói đoạn chứ thật sự không phải nghĩa đoạn, mà chuyển hóa từ phiền não thành bồ đề. Chứ sao đoạn được? Phiền não giống như là mặt đen của bàn tay, bồ đề là mặt trắng. Bây giờ mình đoạn phiền não có nghĩa là gì? Mình chặt cái bàn tay này sao mà còn gì nữa. Cho nên phiền não nó có là nó đối với bồ đề. Cho nên mình phải nói là chuyển hóa phiền não. À, cái từ đoạn này mình phải hiểu được là chuyển hóa nha. Giống như đoạn tận ái dục, sao đoạn được? Chuyển hóa thì được. Mình phải hiểu được cái từ nghĩa đó. Nên cho nên là ba cái hạnh căn bản cốt lõi của pháp môn tu Tịnh Độ đó là tính nguyện hạnh, hoặc là tính hạnh nguyện, các vị phải nhớ. Các vị rõ được chưa ạ? À? Họ rõ được chưa? Đó là cái ý thứ tư mà tôi muốn nói. Thứ nhất là về tiểu sử của Đức Phật A Di Đà, thứ hai nói về giáo nghĩa của Đức Phật, của pháp môn tu Tịnh Độ dựa vào ba bộ kinh và một bộ luận, phải không? thứ ba là nói về cái ý nghĩa vía của Đức Phật A Di Đà, tại sao lại có ngày 17 tháng 11. Thứ tư nữa là chúng ta phải nói về cái ý nghĩa của pháp môn tu tịnh độ. Cái thứ năm nữa là chúng ta mới khái quát về cái cơ bản của nền tảng tu học pháp môn tịnh độ dựa trên tính hạnh và nguyện. Các vị rõ hết được chưa ạ? Cho nên hôm nay chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, đặc biệt là cái ngày vía của Đức Phật Di Đà, chúng ta phải phát nguyện trở thành một cái hành giả của tịnh độ một cách đúng mức, đúng chánh pháp, chứ đừng bao giờ trở thành hành giả niệm Phật mà nó lại không có kết quả thì không đúng là đệ tử của Đức Phật A Di Đà. Phải phát nguyện mạnh như vậy. Còn cái pháp môn tu niệm Phật này có bốn loại, phải không ạ? Thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Chúng ta có hai pháp môn cơ bản của chúng ta thấp nhất, đó là quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Còn thật tướng niệm Phật thì cao quá, đúng không? Quán tưởng cũng hơi cao. Cho nên các cụ già này tôi chỉ nói ở mức độ là trì danh niệm Phật và quán tượng niệm Phật thôi. Đó là niệm Phật có bốn loại, bốn cấp độ mà chúng ta tùy nghi của chúng ta. Thấp nhất là trì danh niệm Phật. Trì danh hiệu là chúng ta biết rồi đó, niệm Phật. Niệm Phật mà niệm như thế nào? Như nãy tôi nói, niệm á, cái lời phải lớn tiếng, mà cái tiếng nó như thế nào, chứ đừng có mà cái giọng mà lớn như cái gọi là cái loa mà làm ta ác cái lỗ tai như thế, thì niệm như thế không phải như thế đâu. Lớn tiếng có nghĩa là chúng ta niệm để mà mình vừa đủ nghe, nghe được gọi là lớn rồi, chứ phải mở micro cho nó ác như thế là không rồi. Cách niệm Phật của chúng ta, cái giọng của chúng ta để làm sao mà nếu chúng ta niệm bằng cái tâm của chúng ta đó, là chất giọng chúng ta nghe nó khác hẳn. Còn nếu mà chúng ta niệm Phật bằng cái giọng ở cổ họng không á, mà không phải bằng cái tâm á, là cái giọng mình nghe nó khác hẳn liền. Các vị thử, các vị sẽ xem. Cho nên khi chúng ta tụng kinh á, các vị thấy không, có một số người tụng thì tự nhiên đi vào lòng người mình được, có số người tụng mình nghe trăng chát kìa, nó nghe khó lắm, họ nói thật. Bởi vì họ tụng không bằng trái tim của họ. Tôi rất là mến mộ giọng điệu của Hòa Thượng Nhật Quang ở Thiền Chiếu á, Thượng Chiếu á. Giọng các vị có nghe chưa? Ngài tụng kinh rất là thiền vị mà đi vào trong lòng người, nghe là tâm mình nó thanh thản ngay, nghe là nó thanh tịnh ngay. Cho nên đây tôi thấy là chùa Tổ Đình Từ Nghiêm của chúng ta chọn hai nhân vật đây, tôi nói cũng không xuất sắc lắm, nhưng mà cũng 80% quá tốt á. Giọng đó bây giờ nói trẻ coi như là chất giọng vốn có, bây giờ tập làm sao mà đọc á nó phải từ trái tim một chút xíu nữa. Chỉ vì tôi nghe là tâm các vị vẫn còn hơi chút động niệm, đúng không ạ? Tôi để ý tôi thấy hơi có chút động niệm. Thứ nhất là gì? Ba lần niệm Phật của một người nữ niệm trước, rồi á lần thứ hai là của Phật tử, phải không? Lần thứ ba là của Phật tử nam, đúng không? Vì quay trở lại mà tôi thấy đôi khi có lúc á thì bắt đầu tới nam tụng á thì bỏ mất 2 giây bắt đầu nam mới bắt đầu tụng, có nghĩa là hơi bị phóng tâm. Ngược lại nữ cũng hơi bị mất 2 nhịp bắt đầu mới bắt vô, có nghĩa là mình còn hơi bị phóng tâm một chút xíu. Đó là rất là khó, đúng không? Mình phải quá trình dài mới tập được. Cho nên là tôi ngồi mà tôi nghe tôi để ý ghê lắm đó các vị. Ở đây thì nói như thế cho các vị thấy là hai vị nãy niệm là quá tốt, phải nói là đạt yêu cầu tốt, nhưng mà làm sao nó quân tập từ trong tâm nhiều nữa, tại vì chúng ta đang tu mà. Ngay cả tôi niệm cũng chưa hay, nó chưa truyền cảm, mình đang tu mà. Khi nào truyền cảm là khi đó tâm chúng ta phải thanh tịnh trong khi niệm, thì lúc đó chúng ta thấy cái giọng nó khác hẳn rồi. Phải nhớ một điều đó. Cho nên cái gì cũng qua được từ tâm của chúng ta hết. Nụ cười của chúng ta cũng vậy, cười mà bằng trái tim vô tư á thoải mái nó khác à nha. Mà cười mà trong lòng nó bị mắc nợ nhiều tiền của người khác mà cười vẫn cười, nhưng mà nó héo liền, nó rõ ràng lắm. Nhìn khuôn mặt là biết được tâm hồn liền, đúng không? Các vị thấy tâm hồn tôi nó có tươi mát lắm không? Mình phải hoan hỷ chứ. Mà khi hoan hỷ rồi ánh mắt và nụ cười nó tươi, nó cảm nhận được. Còn nếu mà tâm hồn chúng ta mà nó bị khúc mắc, nó bị nhỏ nhoi quá,
khi mình cười vẫn cười, nhưng mà cười xong nó tắt liền, mà cười nó không truyền cảm, người ta nhìn thấy nụ cười chúng ta người ta không có mến mộ. Cho nên các vị nhớ là niệm Phật nó cũng quan trọng. Niệm làm sao phải từ trái tim, người nghe là nó chấn động cái tâm Bồ Đề ngay. Thật sự là như vậy đó. Cũng như bao giờ các vị thấy ni trưởng ở đây chẳng hạn ha, tu mấy chục năm thì đức nó cao, đức trọng thì quỷ thần nó sợ. Ngay cả mình không phải sợ mà mình kính phục, hai cái nó khác nhau. Tự nhiên người một người tu lâu nó toát ra một cái uy nghiêm, nó toát ra một loại mình gọi chung là cái từ trường, nói nôm na gì, cái từ trường là cái sự hấp lực á. Tự nhiên chúng ta nhìn ni trưởng chúng ta quý ngay. Tôi là tỳ kheo tăng đấy, cũng là thọ giới hơn 20 năm đấy, mà đối với ni trưởng tôi là bậc hậu bối chứ. Mà tôi gặp được tôi rất là kính trọng và tôi rất là quý ni trưởng. Tại sao? Đó là từ trái tim tôi, là bởi vì tôi thấy ni trưởng có một cái gì gọi đức hạnh, hoặc là quý ni sư khác vân vân. Thì chúng ta tu cũng vậy, chúng ta tu làm sao, như cả huynh đệ chúng ta ở đây cũng vậy, tu làm sao bằng trái tim của chúng ta, đừng tu theo phong trào, tu bằng trái tim của mình. Mình tu giữa mình với hòa chung một nhịp đập thông với Đức Phật thì đó là cái của chính mình. Cho nên ở đây tôi thấy có một số người rất là chuyên tu, một số người cũng đang hơi hơi tu, một số người mới mới tu, nó đủ loại hết. Nhưng mà dù chuyên tu hay dù đang tu hay dù mới tu chăng nữa, có chữ tu là đủ rồi, đúng không? Rồi thời gian nó mới thấm được chứ, đúng không ạ? Cho nên chúng ta đây là chúng ta đang tiệm tu, có nghĩa là chúng ta đang tích lũy những công đức và coi như là đang tiệm tu mà. Giống như là chúng ta hũ chanh muối đó, muối càng lâu thì càng có mật, đúng không? Mới muối một tháng cái đòi ăn liền sao được, nó đâu ngon. Mà để lâu các vị thưởng thức thì các vị sẽ thấy nó có hương vị của nó. Trái cây cũng vậy, chín mùi chín tự nhiên nó khác với chín vú ép chứ, đúng không? Nó thực tế. Cho nên ở đây cũng vậy, cái con đường tu hành chúng ta là một cái quá trình dài, để mà chúng ta phải nó cố gắng kiên trì tinh tấn mỗi ngày phải tinh tấn. Nếu giống như là nó thấm từ từ, một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy tâm chúng ta sẽ được bình an, tự tánh Di Đà chúng ta xuất hiện trong nội tâm chúng ta, và chúng ta đi đâu cũng vậy, tâm hồn chúng ta đã được an lạc tự tại. Thì cho dù chúng ta sống trong cuộc đời khổ đau này chăng nữa, người khác đau khổ mà mình không khổ đau, nó thực tế là như vậy. Hơn nhau là chỗ này. Cho nên chúng ta tu là chúng ta phải nhớ, đừng tu hình tướng, mà có nương theo hình tướng là phải quay trở về bản chất tu của một người con Phật. Mình tu cho Phật biết chứ không phải tu cho người khác biết. Đừng có mà trước mặt người ta khoe làm gì, đúng không ạ? Mình tu là mình hành động của mình như thế nào Phật biết hết. Cho nên rằng ai hiểu lầm mình chuyện của người ta thôi không sao. Mình cứ ráng tu theo cái thể chất của mình, đạo đức của mình, Phật biết là đủ rồi, sợ Phật không biết thôi. Con Phật, Phật không bao giờ bỏ. Chỉ mình sợ mình bỏ Phật vì ham mê tiền bạc danh lợi địa vị vật chất là mình lú hết trơn. Mình khổ mình mới nhớ Phật, mình sướng mình đâu có nhớ Phật. Tâm chúng sanh mình là vậy đó. Cho nên giờ tôi muốn cho các vị nhớ Phật, tôi muốn cho các vị khổ được không? Không, muốn sướng thôi mà. Muốn sướng mà các vị, nếu các vị mà có sung sướng, các vị có nhớ Phật không? Đó là một vấn đề đấy. Cho nên cái bệnh của chúng sanh hết, mà cái tật chúng sanh còn, cái tật tham nó vẫn còn rứa ở trong đó, cái cội gốc của chúng ta. Cho nên phải bứng ngay, chuyển hóa nó thành Bồ Đề ngay. Thế là vài điều đó thì tôi khuyên các vị. Hôm nay là tôi nói về cái tổng quan của pháp môn Tịnh Độ, gồm có những cái ý là hiểu sơ về tiểu sử Đức Phật Thích Ca. Cái thứ hai là mình hiểu được cái giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông dựa trên y cứ ba bộ kinh và một bộ luận như vậy. Cái thứ ba nữa là chúng ta hiểu được cái ngày vía Đức Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11 nguyên do từ đâu, tại sao gọi là vía. Cái thứ tư thì muốn nói về cái ý nghĩa niệm Phật của pháp môn tu Tịnh Độ. Cái thứ năm nữa là cái cốt lõi tu hành pháp môn Tịnh Độ qua ba cái điều, ba cái cơ bản, đó là tín hạnh và nguyện. Và cái pháp môn niệm Phật mà chúng ta muốn thì có bốn loại, đó mà thật tướng niệm Phật, không, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Thật tướng niệm Phật có nghĩa là chúng ta niệm Phật là chúng ta niệm và niệm bằng cái tánh Phật của chúng ta trong lòng vốn có. nó hơi cao, nhưng tôi nói sơ cái ý nghĩa đó chúng ta thấy. Thật tướng niệm Phật là chúng ta phải niệm Phật, là chúng ta niệm bằng cái tánh bản chất của Phật A Di Đà bên trong của chúng ta, niệm bằng cái sự thanh tịnh tự tánh của chúng ta. Niệm là phải quay trở về cái bản tánh đó. Quán tưởng niệm Phật là chúng ta phải vừa niệm Phật vừa quán tưởng y báo và chánh báo. Có nghĩa là chúng ta phải niệm Phật quán tưởng về Đức Phật A Di Đà của chúng ta và thế giới Tây Phương Cực Lạc của chúng ta. Phải quán tưởng về hai cái nghĩa đó, gọi là y báo và chánh báo. Cái quán tưởng niệm Phật là gì? Là nương theo hình ảnh của Đức Phật A Di Đà để mà thâm nhập hình ảnh đó vào trong lòng của chúng ta. Từ từ mỗi ngày mỗi ngày. Hãy nhìn hoài, nhìn riết, nó sẽ thâm vào trong tâm hồn của chúng ta. Để lúc nào tâm hồn của chúng ta, nó cũng nhớ được Đức Phật A Di Đà. Khi nhớ thì chúng ta mới tu được. Cho nên quán tưởng nha, tưởng là cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà. Còn quán tưởng á, là quán tưởng về y báo và chánh báo. Cho trì danh niệm Phật thì tôi không nói nữa. Là cái cách niệm Phật mà chúng ta phải như vậy. Thì hôm nay là năm ý nghĩa để nói tổng quan chung về Pháp Môn Tịnh Độ, để các vị biết được một cách tổng quát, để mà chúng ta thấy được cái giá trị tu Tịnh Độ là thế nào, hình ảnh Đức Phật A Di Đà cao thượng cỡ nào, và thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta cần về là nơi nào. Chúng ta hãy nên tiếp tục cố gắng tu hành thật nhiều, dùng tâm thanh tịnh sẽ cảm nhận được, thấy được Đức Phật A Di Đà và thế giới Tây Phương Cực Lạc một cách chính xác từ bản chất bản thể của ý nghĩa lời dạy của Phật. Còn nếu chúng ta không có tu thật sự thì chúng ta đi tìm mãi không bao giờ thấy được Đức Phật A Di Đà và thế giới phương Tây đâu. Bởi vì nó chỉ có xuất hiện khi tâm con người thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh mới thấy được thôi. Vì đó cho nên rằng khuyên các vị, ngày hôm nay là vía Đức Phật A Di Đà, sau này chúng ta có đi dự ở đâu chăng nữa, chúng ta phải nhớ là một người đệ tử Phật tham dự vía Đức Phật A Di Đà là để chúng ta tưởng nhớ đến Ngài, học hạnh theo Ngài và phát nguyện trở về thế giới của Ngài. Đó là vai trò của người đệ tử Phật tu Pháp Môn Tịnh Độ. Chúc các vị mãi mãi an lạc trong chánh pháp. Nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà thì chúng tôi cũng thành kính hướng về mười phương chư Phật, mong cầu tha lực và cái sự gia bị của Đức Phật A Di Đà luôn chiếu rọi tất cả tâm hồn của những người hành giả tu chúng ta hôm nay. Và công đức tu hôm nay thì mong Ngài chứng minh lòng thành và cũng hộ độ cho tất cả Phật tử chúng ta cũng như gia đình thân bằng quyến thuộc lúc nào cũng tâm sáng, thân khỏe, tinh tấn tu hành, bồ đề tâm kiên cố và lúc nào cũng sống an lạc, hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Phật A Di Đà. Chúc các vị mãi mãi an lạc, thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đã được nghe ân giáo dưỡng một đời nên huệ hòa, nghĩa ân sư môn kiến có đáp đời. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, quả thật vậy, chúng con vẫn biết rằng Thầy thật sự quá nhiều, nhưng vì đàn học học của chúng con mà Thầy về đây để giảng dạy cho chúng con về giáo lý sâu màu của đấng Cha lành muôn thuở. Qua pháp thoại tổng quan về Pháp Môn Tịnh Độ cho chúng con hiểu, một lần nữa nhắc lại cho chúng con hiểu được về lịch sử của Đức Phật A Di Đà, về ý nghĩa tâm chỉ của Pháp Môn Tịnh Độ, để cho chúng con hiểu được rõ hơn về con đường chúng con đang đi, Pháp Môn tu mà chúng con đã chọn. Chúng con thật vô cùng xúc động, không sao nói lên được những cảm niệm tri ân và báo ân. Và đó cũng là động lực để cho chúng con càng thêm nỗ lực tinh tấn tu hành để công phụ thâm ân của Thầy đối với chúng con. Chúng con kính nguyện hồng ân Tam Bảo, luôn gia hộ Đại Đức Giảng Sư Pháp Thể Kim Na, chúng sanh dị dục Phật sự vi thành, hầu làm ảnh trụ cho đạo pháp, làm đốt sáng cho trần gian và mãi là bến độ bình yên để cho Phật tử chúng con quay về hương tự. Chúng con xin y đảnh lễ chiêm tam bái. Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.